Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 26 giảng giải bộ sách Học đạo đức. Chủ biên và chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh. Chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam Mô Đương Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Định Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ học đạo đức. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu về chương thứ tư, nói về lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta. Hôm qua chúng ta đang học phần nói về Đức Vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần. Sau khi bị Trần Thủ Độ ép lấy chị dâu của mình, khi mà chị dâu của mình đang mang thai, cho nên là Trần Thái Tông thấy rất là khó xử và chán cái cảnh đời mà nó gọi mình gọi sao như ngoài xã hội nó gọi là nó đảo lộn như thế. Cho nên Trần Thái Tông đã bí mật rời khỏi cái kinh thành Thăng Long để trốn lên núi Yên Tử và xin xuất gia với thiền sư Đạo Viên. Thì lên tới đó, thì ở đó được qua đêm, thì sáng sớm hôm sau thì thiền sư Đạo Viên cho gọi lên để hỏi. Thì lúc đó Đạo Viên thiền sư biết là bệ hạ rồi, biết là vua rồi cho nên lại gọi lên để hỏi bệ hạ có việc gì quan trọng mà một mình lên núi. Tức là lên tới thì đã tối rồi mà. Lên tới là tối rồi. Thì thầy chủ trì thì lúc đó cũng kiểu như đang nhập thất tu hành, cho nên các đệ tử cũng không kịp báo, thôi cái cho ở qua đêm rồi đằng nào cũng ấy. Thì sáng sau thì đưa lên gặp thiền sư. Thế thiền sư mới hỏi rằng bệ hạ có việc gì quan trọng mà một mình lên núi. Lúc đó nhà vua tức là Trần Thái Tông giải bày tức là giải bày cái tấm lòng của mình ra, tức là đem những cái nỗi u uất bức xúc bấy lâu nay ra để nói với thiền sư. Nói rằng gì? Chấm còn thơ ấu, vội mất song thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thịnh suy vô thường, cho nên Chấm đến núi này chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Chúng ta thấy đấy, đấy là nhà vua Trần Thái Tông giải bày với thiền sư Đạo Viên, lúc đó là trụ trì của cái chùa ở trên núi Yên Tử ấy. Tất nhiên chùa ngày xưa nó nhỏ bé thôi, nó không to như là bây giờ, nó ít người qua lại thôi, nó thanh vắng, nó rất là mình cứ nói là cái cảnh chùa nó rất là thanh vắng và thảnh thơi ấy, giải thoát ấy. Nó không đông khách qua lại hành hương như Yên Tử bây giờ đâu. Hành hương chỉ đông sau khi mà thiền sư Phật Hoàng Trần Nhân Tông đấy, tức là cháu của Trần Thái Tông ấy, là Trần Nhân Tông xuất ra trở thành Phật Tổ, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông hay là Giác Hoàng Điệu Ngự ấy. Đấy, thì khi đó thì Yên Tử mới bắt đầu ở đông, bây giờ mới bắt đầu đông như thế. Và ngày xưa khi mà thiền sư Đạo Viên tu ở trên đó, gọi là các người ẩn tu trên đó thôi. Cho nên nhưng mà Trần Thái Tông biết được danh tiếng của thiền sư, cho nên tìm lên núi để xin xuất gia. Giải bày là chấm là còn thơ ấu đã mất hết song thân, tức là mất hết cả cha lẫn mẹ. Tức là thơ ấu tức là còn bé nhỏ, còn bé còn nhỏ, còn dại khờ mà cha mẹ đã vội bỏ chấm mà ra đi sớm vậy. Vì vậy mà vua nói rằng chấm đứng bơ vơ trên thứ dân không chỗ nương tựa. Để chúng ta thấy đây là cái lời nói cũng rất là chân thành và thật lòng của Trần Thái Tông lúc bấy giờ vậy. Vì sao? Vì mọi quyền bính trong tay là do Trần Thủ Độ là sắp xếp hết mà. Gọi là vua đứng lên lúc trong vòng mười mấy năm đầu vua gọi là làm bù nhìn. Chúng ta biết làm vua từ năm 8 tuổi. Đến năm 17 tuổi thì đúng là vua làm bù nhìn, còn 11 năm trời, 11 năm đầu làm vua. Thì lúc 17 tuổi thì vua vẫn còn trẻ, như là bù nhìn đó. Thậm chí này, đến chúng ta đấy đến năm mà Trần Thái Tông á, tuổi lúc đó là cũng khá lớn rồi, tức đến năm 19 tuổi rồi đấy mà vẫn chưa có con. Tức là sau khi lấy nhau thì lấy nhau là 12 năm. Lấy nhau 12 năm vẫn chưa có con. Lúc bấy giờ là Trần Thủ Độ ấy, ép lấy vợ của anh mình, đó là công chúa bắt lấy công chúa Thuận Thiên đấy, công chúa Thuận Thiên đấy là vợ của Trần Liễu lúc đó đang mang thai 3 tháng, ép lấy chị dâu đang mang thai 3 tháng. Chúng ta thấy cho nên chúng ta lấy, vì vậy mà mấy Trần Thái Tông mới nói đứng bơ vơ trên xứ dân, trên thứ dân không chỗ nương tựa là như thế. Tuy là làm vua đấy, nhưng mà thực sự là không có chỗ nương tựa vì không có thực quyền đâu. Trần Thủ Độ là lúc đó Trần Thủ Độ là xử lý hết tất cả những cái công việc lớn nhỏ ở trong triều mà. Cho nên Trần Thái Tông mới nói đấy, lại nghĩ nghiệp xưa của các bậc đế vương thịnh suy vô thường. Cho nên nay chấm tìm đến đây thì chỉ cầu làm Phật thôi, chứ không cầu cái gì khác. Chỉ cầu làm Phật chứ không cầu gì khác. Không cầu một cái gì, chỉ cầu làm Phật thôi, không cầu gì khác. Bây giờ nghe nhà vua giải bày như thế thì lúc đó thiền sư Đạo Viên trả lời rằng trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm, tâm lặng mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, chẳng phải khổ nhọc tìm cầu ở bên ngoài mà có. Đấy, chúng ta thấy đấy, trong Hán văn người ta gọi là sơn bản vô Phật, duy tồn tại tâm, tức là trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại nơi tâm. Đó. Thiền sư đạo viên ngài dạy như thế. Tâm mà thường biết á, thường biết tức là tâm gì? Tâm nó sáng suốt, vắng lặng mà thường biết tất cả đó thì đó chính là gì? Tâm Phật đó. Trong nhà Phật gọi là gì? Tịch như thường chiếu, chiếu như thường tịch, vắng lặng mà thường sáng suốt, sáng suốt mà thường là vắng lặng vậy. À, cho nên từ cái chỗ đó thì cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, biết mà không biết, không biết mà biết đấy. Đấy, đấy gọi là cái tâm chân thật của Phật đấy. Phật tu hành cũng đạt được cái tâm đấy mà thôi. Cho nên nay bệ hạ nếu ngộ được cái tâm này thì tức khắc thành Phật. Nếu ngộ được cái tâm đó thì tức khắc thành Phật. Chẳng phải khổ nhọc tìm cầu ở bên ngoài mà có. Vì Phật ở trong tâm chứ Phật đâu có bên ngoài mà bệ hạ đi cầu. Cái đây là cái thiền ngữ. Chúng ta phải biết đây là thiền ngữ. Tức là những lời dạy của các vị thiền sư, các vị đại thiền sư. Các ngài tu theo thiền cho nên các ngài nương theo các pháp không, vô tướng, vô ngã. Theo tư tưởng của kinh Kim Cương và kinh Đại Bát Nhã. Cho nên tất cả các pháp của đối với những bậc tu thiền đều là không, là vô tướng, là vô ngã hết. Cho nên trong tâm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mới nói là khi ngài quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không. Năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn vậy. Năm cái uẩn đó là sắc đó. Sắc gì? Sắc là không. Thọ cũng là không. Tưởng cũng là không. Hành cũng là không. Thức cũng là không. Đó. Tất cả năm uẩn đó đều là không. Cho nên độ thoát hết thảy khổ ách vậy. Vì tất cả năm uẩn là không, không bám chấp, không bị nó lôi cuốn, không bị nó làm điên đảo, không làm nó bị phiền não, không bị nó làm đau khổ, cho nên vượt ra thoát hết thảy gì khổ ách. Vì vậy mà Đức Phật bảo với Xá Lợi Phất, này ông Xá Lợi Tử, tức là này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. Đó. Này ông Xá Lợi Tử, tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên trong chân không, không có gì, không có sắc thọ tưởng hành thức. Cho đến không có nhãn nhĩ tỵ thiệt thân ý. Vì vậy mà chư vị Bồ Tát trụ ở trong pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài xoay thấy năm uẩn đều là không. Vì vậy mà độ hết thảy khổ ách, độ được hết thảy những khổ ách nạn, độ mình rồi lại độ người, độ cho tất cả chúng sinh đều đi được trên con thuyền Bát Nhã, con thuyền vô đáy, nhưng mà lại chở được vô số vô lượng chúng sinh ấy. Cho nên trong phim Tây Du Ký, chúng ta sau khi mà thầy trò trong cái đoạn mà thầy trò Đường Tăng đi cầu kinh, đi qua cái con sông Hoàng Hà, thì gặp cái bác lái đò, bác chở đò đi, thì con thuyền là gì? Con thuyền không có đáy à? Đâu, lúc thỉnh kinh về chứ nhỉ, lúc thỉnh kinh về, đúng rồi, đâu thỉnh kinh về là con rùa chứ, thỉnh kinh về là con rùa. Lúc đi thỉnh kinh đi qua con sông Hoàng Hà, con sông có đáy à? Con thuyền không có đáy, thuyền không ở đáy đây chính là gì? Thuyền không đáy đây chính là chỉ cho các pháp gì ạ? Không, vô tướng, vô tác, vô nguyện. Các pháp của các pháp á, tối thừa thậm thâm vi diệu của Phật giáo vậy. Cho nên tu để mà đạt được cái cảnh giới ấy, tâm không mọi vật ấy. Đây không phải là dễ đâu các quý vị. Tu mà đến đạt đến cảnh giới mà là không chấp trược, không thấy có sắc thọ tưởng hành thức, không bị sắc thọ tưởng hành thức làm mình não loạn, thì đó là giải thoát rồi. Còn chúng ta bây giờ xem, nhìn thấy sắc, bị sắc lôi cuốn, nghe thấy âm thanh, bị âm thanh lôi cuốn, hoặc là âm thanh làm cho chúng ta đau khổ và oán ghét. Ví dụ như nghe thấy tiếng khen thì chúng ta vui mừng, bị chê, bị trách, bị chửi, chúng ta gì? Chúng ta bực bội và chúng ta gì? Ghét cay, ghét đắng. Đó là nghe thấy âm thanh mà sinh tâm gì? Ghét yêu, bất định vậy. Đấy, nhấn đến cho gì? Cho đến hương vị xúc pháp cũng thế. Thông qua gì? Căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỵ căn, thiệt căn, thân căn và thức căn á. Đấy, căn trần thức đối nhau, hay là căn đối cảnh sinh ra thức và sinh tâm gì ghét yêu, thương nhớ hoặc là buồn giận, vân vân đó. Đấy, chúng ta sở dĩ mà tâm không thể thanh tịnh, không thể giải thoát được là vì chúng ta chấp có cái ngã, tức là chấp có cái tôi đó. Cái tôi của chúng ta quá to, cái tôi của chúng ta quá lớn đó. Thế nên chúng ta mới đau khổ như thế. Vì vậy mà Thiền sư Đạo Viên bảo với Đức vua Trần Thái Tông thì trong núi vốn không có Phật đâu. Phật ở ngay trong tâm của bệ hạ. Nếu tâm bệ hạ mà lặng, tâm lặng mà biết thì đó gọi là chân Phật. Lặng ở đây tức là thanh tịnh. Tâm bệ hạ phải thanh tịnh, phải lắng trong. Đừng cho nó vọng động, đừng cho nó chạy theo trần cảnh bên ngoài. Bệ hạ làm được như thế thì bệ hạ tâm đó là cái tâm chân thật thường biết, tuy lặng trong nhưng mà thường biết, gọi là tịch ấy, như thường chiếu. Tuy chiếu đấy nhưng mà không bị động, gọi là chiếu như thường tịch. Đấy chính là chân Phật đấy. Nay bệ hạ gì chỉ cần ngộ được cái tâm đấy thôi thì lập tức là gì, là thành Phật. Chẳng phải khổ nhọc tìm cầu ở bên ngoài. Không bao lâu thì 2-3 ngày hôm sau thôi, Trần Thủ Độ gì cho người đi dò la tin tức, biết là nhà vua, tức là Đức vua Trần Thái Tông á, trốn lên núi Yên Tử để xin xuất gia. Cho nên Trần Thủ Độ liền là cùng với các vị đại thần và binh lính cờ xí dợp trời kéo từ kinh đô Thăng Long về núi Yên Tử. Chúng ta đây gọi là cách đi tìm cháu đấy. Cách chú đi tìm cháu. Đi tìm cháu gọi là đem cả các đại thần với là binh lính cờ xí dợp trời từ Thăng Long về Yên Tử. Nài nỉ Thái Tông trở về kinh đô. Thì đó, trước mặt mọi người á thì Trần Thủ Độ vẫn là gì? Vẫn là phải giữ cái lễ là vua tôi. Cho nên trước mặt là ra chiều là phải giữ lễ vua tôi. Nhưng thực tế ở trong gì? Trong hậu cung thì gần như là Trần Thủ Độ là buông rèm nhiếp chính rồi. Đặc biệt là trong 11-12 năm đầu khi mới lên làm vua. Vì Trần Thủ Độ nghĩ rằng cháu của mình còn quá nhỏ bé. Mà mình mà không tham gia để có những cái định hướng thì sợ cháu nó không lo được việc. Tức là Trần Thái Tông là cháu mình không lo được việc. Cho nên là khi mà ra bên ngoài là kiểu như là Trần Thủ Độ bảo cái gì thôi cứ thế mà nói, bảo gì cứ thế mà làm. Đấy, làm vua mà như thế. Cái thời gian đầu mới lên làm vua của Trần Thái Tông như vậy đó. Cho nên mới nói gì? Chấm bơ vơ đứng trước gì sĩ thứ dân gì? Là không nơi nương tựa, là như thế. Làm vua mà cô đơn, làm vua mà thấy là mình thực sự là không có cái quyền hành gì cả. Thậm chí đến vợ mình cũng bắt là chú, bắt là bỏ vợ để lấy chị dâu. Vì muốn là có người con để nối ngôi cho sự nghiệp của dòng họ nhà Trần sau này. Cho nên đấy, cái điều này là chúng ta thấy. Thời nhà Trần thì có một cái điều đấy là trong lịch sử họ chê mỗi cái đấy thôi. các nhà sử học, các nhà nghiên cứu họ chê mỗi cái đó, gọi theo cái danh từ hiện đại của chúng ta bây giờ đó, đó là loạn luân. Đã loạn luân. Em mà lấy vợ của anh mà trong khi đó anh vẫn còn sống đấy. Bị ông chú ông ép là ông anh phải nhường vợ cho ông em, sau trong khi đó là vợ ông anh là đã có thai 3 tháng rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái thời xưa thì vì công danh, vì sự nghiệp, vì ngai vàng, vì cái uy danh của dòng tộc, vì cái quyền lực của dòng tộc nhà Trần, cho nên Trần Thủ Độ đã làm cái điều đó. Ép cháu của mình, anh phải nhường vợ cho em phải bỏ vợ của mình để lấy vợ của anh. Vì vậy mà Trần Thái Tông thấy là rất là chán nản, thấy là không được, khiến cho anh mình là Trần Liễu đấy, chúng ta thấy. Cho nên ép lấy vợ của anh là An Sinh Vương Trần Liễu đó. Cho nên Trần Thái Tông rất là phiền não. Và lại sau khi bị mất vợ thì Trần Liễu là đem quân để tạo phản, để cướp lại, đòi lại vợ của mình. Tức là đem quân đến đánh chú và đánh em trai của mình, tức là vua Trần Thái Tông và Thái sư Trần Thủ Độ lúc bây giờ đó. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là Trần Thái Tông thôi, nghĩ như vậy là chẳng cầu gì khác. Mục đích lên núi Yên Tử chỉ cầu làm Phật mà thôi. Đấy. Cho nên mới trong cái đó mới có cái câu là gì? Thái Tông về, Nhân Tông tới là như thế. Thế Thái Tông về, đi lên núi Yên Tử xin tu xuất gia. Thì thiền sư đạo viên nói trên núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở tại tâm bệ hạ. Mà lại gì? Lại một hai ngày hôm sau thì Trần Thủ Độ đã đem các đại thần với binh lính cờ sĩ rợp trời kéo đến Yên Tử và nài nỉ Thái Tông trở về kinh thành để lo việc triều chính. Đấy, chúng ta thấy Trần Thủ Độ diễn cũng rất là sâu. Đó. Trần Thủ Độ phải nói là một con người rất là giỏi. Chúng ta phải công nhận là như vậy. Một con người binh lược văn võ toàn tài vậy. Cho nên mới lập cái cơ đồ nhà Trần như vậy. Nếu không có Trần Thủ Độ thì cơ đồ nhà Trần không bao giờ có được như thế đâu các quý vị. Chắc chắn rồi. Cho nên phải nói là nhà Trần sở dĩ mà sau này làm rạng danh quốc gia, đất nước, dân tộc chúng ta trong ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, đó là cái điểm nhấn then chốt nhất, nổi bật nhất của dòng tộc nhà Trần. Đồng thời trong ba đời vua đầu là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, đó là khiến cho nhân dân được cơm no ấm. Tuy là phải trải qua ba cuộc chiến tranh ác liệt với quân giặc Nguyên Mông như thế, nhưng mà bằng cái chính sách gọi là an dân, lấy dân làm gốc, lo cho dân thì dân sẽ báo đáp quốc ân. Cho nên ba triều đại vua của đầu nhà Trần phải nói là tuy chiến tranh như thế nhưng dân không bị loạn lạc, mà dân lại tề tựu về một mối dưới ngọn cờ của nhà vua để cùng nhau chống giặc. Chống giặc xong rồi thì lại phân phát chia ruộng cho dân để nhân dân đều có ruộng cấy, giảm bớt tô thuế cho dân để cho dân dân bớt đi cái phần cực khổ trong những lần chiến tranh ấy. Chúng ta thấy đây chính là cái chính sách an sinh xã hội, những cái danh từ hiện đại bây giờ gọi là đảm bảo an sinh xã hội của nhà Trần phải nói là rất tuyệt vời. Đang nói về Trần Thủ Độ cùng với các đại thần quân lính giờ trời kéo lên Yên Tử để nài nỉ Thái Tông trở về kinh đô, thì Thái Tông lúc đó không muốn về, nói là ta không về, ta không về nữa. Lúc đấy chúng ta biết là lúc đó mới có 19 tuổi mà. Thái Tông lúc đó mới có 19 tuổi, gọi là vừa qua cái tuổi học hết cấp 3 một năm thôi, đúng không? Nếu mà như bây giờ gọi là đi thi đại học là vừa là sinh viên năm thứ nhất thôi. Cho nên cái mọi cái nó tầm nhìn nó cũng ở trong cái mức độ là vẫn còn là thanh niên. Mình cứ nói là mức độ là thanh niên. Vì vậy mà chúng ta thấy đối trước một cái hoàn cảnh bi thương của gia đình như thế, cha mẹ thì vừa mới mất, bây giờ liền bị chú là Trần Thủ Độ ép lấy vợ của anh Trần Liễu như thế, thì làm sao mà mình có thể mà mấy được, lại thấy cái cảnh là anh em đó, đem quân đó, đánh nhau, cái cảnh nổi ra sáo thịt chuẩn bị xảy ra đến nơi rồi, cho nên ngài mới trốn vượt thành đi tu vậy, không muốn đó, xảy ra để xảy ra cái chuyện anh em đánh nhau. Tức là An Sinh Vương Trần Liễu sau khi bị Trần Thủ Độ ép bỏ vợ để gả cho em là Trần Thái Tông, cho nên là An Sinh Vương Trần Liễu là bực tức nổi cơn thịnh nộ lôi đình, đem quân là vây thành. Thái Tông thấy cái cảnh như thế không muốn anh em nổi ra sáo thịt, cho nên là trốn đi tu. Thì lúc đó là Trần Thủ Độ ở nhà là cũng đem quân là đánh Trần Liễu, Trần Liễu thua thì bỏ chạy. May là không giết chết Trần Liễu, Trần Liễu thua bỏ chạy. Đấy, bây giờ lại nói về, đấy, sau khi mà Trần Thái Tông thấy cái cảnh như thế cho nên là không về. Cái nhất quyết là không về đâu. Nói với Trần Thủ Độ và mọi người các đại thần là chấm không về đâu. Chấm là xuất gia, chấm không về. Lúc đấy là cái thế cùn không về. Lúc đó quốc sư Đạo Viên liền khuyên với đức vua rằng: phàm làm đấng quân vương phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được? Xong, phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng sao nhãng. Đấy, chúng ta thấy. Thiền sư Đạo Viên bảo với đức vua là như thế. Vua cứ cãi khăng khăng là không về. Thiền sư bảo với vua như vậy. Nghe lời Thiền sư Đạo Viên và Trần Thủ Độ, Trần Thái Tông miễn cưỡng quay trở về kinh, tiếp tục trị nước. Nhưng từ đó về sau, ngày đêm sáu thời không ngày nào là không nhớ lời dạy của Thiền sư Đạo Viên. Ngoài việc triều chính chăm chỉ học Phật, kinh sách chẳng mấy khi rời tay, thường tọa thiền niệm Phật tụng kinh, chẳng khác gì người xuất gia, tức là cư sĩ tại gia đó. Đấy, từ khi về thì giác ngộ Phật pháp và thường là học, chăm chỉ học kinh Phật và các sách điển của Nho giáo, Đạo giáo lúc bấy giờ để tăng thêm cái kiến thức để trị quốc an dân sau này. Và đặc biệt gì là Trần Thái Tông từ đó thường là nghiên cứu rất sâu về Tam Tạng kinh điển nhà Phật, Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận của nhà Phật. Thường thích tọa thiền và niệm Phật tụng kinh, chẳng khác gì người xuất gia cả, một ngày sáu thời như thế. Cho nên ngài còn có sau này ngài soạn ra một cái bộ là Lục Thời, Lục Thời Sám Sự Khoa Nghi hay cái gì, tức là một ngày sáu thời lên khóa lễ, lên chùa cái khóa lễ của sáu thời tu tập thiền hành tụng kinh vân vân gì đó. Đấy, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi. Bây giờ cái bài nó còn có cái bài tựa thôi, chứ còn cái chính của nó thì cái thời nhà Minh ấy, nó tràn sang Việt Nam 20 năm mà nó đốt phá hết sạch rồi. Thì còn lại ít những cái tài liệu của Việt Nam ở trong dân thôi, còn những cái tài liệu chính ở quốc khố triều đình lúc bấy giờ nó đem nó đốt hết. Còn nó đi lùng sục đốt hết. Có các những người yêu sách nào mà giữ được, giấu được thế nào thì sau này hơn 20 năm sau, 21 năm sau đó, thì Lê Lợi chiến thắng quân Minh, thì khi đó thì mới đem ra thì mới còn cái gì còn, thì mới còn, nhưng còn rất ít vậy. Đại đa số bị giặc nhà Minh đốt phá hết. Đấy, chúng ta thấy ngài về là một ông vua, nhưng mà ông vua gì, chăm chỉ học hành và nghiên cứu Phật pháp, và một ngày lập ra 6 thời tọa thiền tụng kinh niệm Phật chẳng khác gì người xuất gia. Thường tu theo 5 giới và 10 điều thiện mà đại viên đã dạy cho, tức là thường tu theo 5 giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Chúng ta thấy trong lịch sử chắc duy nhất có ông vua này là không uống rượu. Không uống rượu nữa, thì tu theo 5 giới cho nên không uống rượu. Vua từ ngày về thì không uống rượu nữa. Từ năm 19 tuổi trở đi là nhà vua chỉ trai giữ giới, không uống rượu, tu theo 5 giới mà. Rồi cộng thêm hành thập thiện. Thập thiện là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu tức là miệng không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Còn tâm ý thì đối với tất cả chúng sinh, bá quan, chăm họ thì lấy cái lòng từ bi, nhân hậu để đối xử. Chứ không phải là hơi một chút là trách phạt, hơi một chút là xử tử các quân lính và nhân dân ở bên dưới mình đâu. Đây là dùng cái lòng từ bi, đức độ, không tham lam, không sân hận và không si mê để mà giải quyết cái việc triều chính. Vì vậy mà nhân dân từ đó thì là yêu chuộng và mến cái đức của nhà vua. Rồi các quan trong triều dần dần cũng mến cái đức của nhà vua, rồi khâm phục cái tài của nhà vua, và khâm phục cái lòng tinh tiến và nhẫn nại của nhà vua. Từ khi đi tu trượt trên núi Yên Tử về thay đổi hẳn 100%, không chán trường và không bi quan nữa, không yếm thế nữa, không chán trường bi quan yếm thế nữa mà sống thì rất là hòa đồng, rất là vui vẻ và rất là nhẫn nại đối trước mọi hoàn cảnh, đều dùng cái lòng từ bi và cái trí tuệ để quán chiếu, để xét soi cho minh bạch, cho thẩm tường, rồi khi đó mới giải quyết vậy, chứ không vội vàng, không hấp tấp để gây ra những cái chuyện oan sai cho nhân dân và cho các đại thần, các binh lính ở trong triều đình của mình. Đấy là chính là cái đức hạnh của vua Trần Thái Tông, cái trí tuệ của vua Trần Thái Tông và cái sự tinh tiến, cái niềm tin chân tịnh không thoái chuyển vào giáo lý của Đức Phật, vào Tam Bảo của Trần Thái Tông. Cho nên ở đây mới nói là ngài thường tu theo 5 giới và 10 điều thiện mà Thiền sư Đại Viên đã dạy cho ngài trước khi xuống núi vậy. Vì ngài cứ bảo không đi tu, bảo không đi về triều đình, muốn đi tu. Xong rồi Trần Thủ Độ mới bảo rằng nếu bệ hạ không về thì bệ hạ ở đâu thì thần dân sẽ ở đấy. Cho nên Trần Thủ Độ mới ra lệnh cho các đại thần là chuyển kinh đô từ Thăng Long về Yên Tử. Vì vậy lúc bấy giờ mà Thiền sư Đạo Viên thấy như thế thì nếu mà để cho Trần Thủ Độ chuyển kinh đô về Yên Tử thì biến Yên Tử thành cái nơi kinh kỳ đô hội, rồi không còn là cái nơi đất Phật thanh tịnh nữa. Cho nên mới khuyên với vua Trần Thái Tông là trong với khuyên là phàm làm đấng quân vương phải lấy ý muốn của thiên hạ là ý muốn của mình là như thế, lấy tâm của thiên hạ là tâm của mình là như vậy. Và nay thiên hạ muốn bệ hạ về, bệ hạ chẳng thể chẳng về, tức là bệ hạ không về thì sao được đó. Xong phần nghiên cứu nội điển, nghiên cứu nội điển tức là nghiên cứu về kinh luật luận, tức là 3 môn học ở trong nhà Phật của chúng ta, lấy giới định tuệ để làm cái kim chỉ nam, và lấy kinh luật luận để là con đường soi tỏ cho cái đường đi trong cái bước đường cai trị nhân dân của bệ hạ vậy. Chớ có sao nhãng với cái việc nghiên cứu Tam Tạng Thánh Điển và tu tập hướng thiện vậy. Đời chớ có quên chỉ trai giữ giới, năm giới và 10 điều thiện mà thiền sư đã nói cho vậy, đại ý là như thế. Cho nên chúng ta thấy là Trần Thái Tông là một vị vua có thể nói gì là để rèn được cái đức sáng của bậc quân vương, để luyện được cái tâm khoan dung độ lượng, yêu nước thương dân của bậc quân chủ, không phải là dễ các quý vị. Đấy, chúng ta thấy quan lại có phải là ai cũng yêu nước thương dân thật sự đâu, xưa cũng như nay, vua chúa cũng như vậy, có ai cũng phải có yêu nước thương dân thật sự đâu. Đấy, các quý vị cứ đi làm công quả công đức mà xem. Hay rồi các quý vị bây giờ cứ đến các cơ quan chức năng của nhà nước, đến các cơ quan trung ương thì không sao, vì các cơ quan đó họ là đại đa số họ là những người ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn, thì đại đa số họ hành xử với người dân một cách là rất là mềm dẻo, rất là từ tốn. Nhưng chúng ta cứ đến các cơ quan công quyền ở cấp xã, cấp phường mà xem, ở cấp huyện mà xem, mệt lắm. Và đặc biệt đến như các tỉnh, như các tỉnh với các tỉnh lẻ, các tỉnh miền núi mà xem, ví dụ như cấp từ giám đốc sở trở lên thì không nói rồi, vì những người đó là cũng là những bậc có học hành, có trí tuệ và có nhiều cái điều kiện tốt hơn rồi, cho nên mới được xét duyệt lên đến đó. Còn những cái cán bộ công chức nhỏ nhỏ nhàng nhàng ở dưới hành khiếp lắm. Chúng tôi đi làm việc nhiều rồi tôi biết, mệt lắm ấy. Các bác lãnh đạo ở trung ương không tin là cứ cho một số anh em cải trang đi xuống tỉnh làm việc mà xem biết ngay. Có nghĩa xuống làm việc ăn mặc nó giống như người dân một chút, không giới thiệu mình là cán bộ trung ương, cũng không báo trước là cán bộ trung ương, giống như ngày xưa gọi là các vua chúa đi vi hành ấy, thì mới biết được nhân viên cấp dưới của các cụ, các bác ấy bây giờ ở cấp huyện, cấp tỉnh, cấp xã nó hành dân như thế nào. Đây là sự thật. Tôi nói thật đến 99% chứ không phải là chỉ 70 hay là 3 hay là 40% đâu, mà 99%. Đấy. Không tin các bác, các cụ ở trung ương cứ cử rồi ban kiểm tra trung ương, ban tổ chức trung ương đi xuống rồi làm việc mà xem, rồi thanh tra chính phủ vân vân đi xuống không giới thiệu là cán bộ trung ương về trước. Đi xe máy hoặc là đi ô tô đóng giả lại doanh nghiệp, các vị cứ giả vờ làm cái doanh nghiệp để làm cái bộ hồ sơ đi xin cái này cái nọ cho doanh nghiệp thì các bác sẽ biết ngay, khổ lắm ấy. Doanh nghiệp nó khổ lắm ấy. Đấy, tôi có một cái chú Phật tử làm doanh nghiệp, làm một cái nhà máy may, giải quyết cho hàng nghìn công nhân nơi vùng sâu vùng xa, nơi biên địa. Cái này tế nhị tôi không nói là tỉnh nào. Đấy, tôi đã đưa đến huyện, gặp bí thư chủ tịch huyện rồi. Bí thư chủ tịch huyện bảo đồng ý thôi thì tạo điều kiện. Công việc giải quyết cho hàng nghìn bà con nông dân vùng sâu vùng xa như vậy, có công ăn việc làm, tháng thu nhập 4-5 triệu ở cái vùng dân tộc là tốt lắm rồi, quý rồi. Cho nên thầy cứ yên tâm là anh em sẽ chỉ đạo các phòng ban giúp cho. Các vị biết, lúc đầu thì bảo khoảng 3 tháng thì sẽ xong hồ sơ thủ tục để cho mở công ty. Đất thì mua của dân xong hết rồi. Chỉ có bây giờ là đất của dân thì có sổ đỏ rồi, chỉ chuyển đổi mục đích từ đất của hộ dân sang đất doanh nghiệp nữa thôi. Khu quy hoạch thì cũng đồng ý, đưa lên cả tỉnh. Tôi đưa lên cả tỉnh, gặp cả 2-3 giám đốc sở, gặp cả phó chủ tịch tỉnh, phụ trách mảng. Các vị biết không? Gần 3 năm trời mới xin được cái giấy phép. Mà đến hôm rồi cách đây khoảng độ một nửa tháng mới xin được giấy phép. Mà khi xin giấy phép là phải nhờ các bác ở trên ban tổ chức trung ương, các bác ấy nói hộ với tỉnh, vừa tác động vừa nói hộ thôi, giúp cho các em, các cháu nó, chỉ đạo các sở ban ngành giúp. Lên gặp bác phó chủ tịch thì bác rất hoan hỉ, vui vẻ, ủng hộ ngay, đem lại công ăn việc làm cho bà con đó. Dân tộc vùng sâu vùng xa như thế thì rất là ủng hộ. Ấy thì trên xuống, bác phó chủ tịch bác gọi, rút điện thoại bác gọi điện luôn xuống cho giám đốc sở. Bảo vướng ở đâu thì các đồng chí phải tạo điều kiện, phải hoàn thiện cho người ta, hướng dẫn cho người ta để hoàn thiện cho đúng cái thủ tục chính tự nhà nước, để làm cho nó người ta làm, người ta về địa phương người ta làm việc tốt. Tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn bà con đó, vùng dân tộc miền núi như thế để có công ăn việc làm là đấy là tốt rồi. Mà nó làm nghề may thì nó chẳng ảnh hưởng gì môi trường cả. Nghề may mặc thì nó, các vị biết, nó cũng rất là ít ảnh hưởng. Đấy, các như quý vị biết phải chờ nào. Mất hơn một năm trước là đi từ dưới lên, chờ hoài. Mà từ khi mà giới thiệu cho gặp các bác ở trên ban tổ chức trung ương, các bác ấy cũng thương cái hoàn cảnh, ai đời thuở năm rưỡi gần hai năm rồi vẫn chưa ra được giấy tờ, xong các bác là thôi để các bác ấy nói hộ cho. Thế mà từ khi đấy mà còn phải mất hơn một năm nữa mới xong, tức là khoảng 3 năm, xít soát gần 3 năm. Tính năm thì 3 năm, tính tháng thì gần 3 năm. Vừa qua mới ra được cái phép và xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Chúng ta thấy, đấy, doanh nghiệp mà đi xin nữa, làm một cái nhà máy, một cái xưởng sản xuất như thế, các vị nghĩ xem, làm sao mà họ chống được? Không chống được. Đất thì xong hết rồi, không phải giải quyết đất nữa. Đất họ mua sổ đỏ của dân xong hết, chỉ mỗi chuyển đổi mục đích và làm cho họ thôi. Không đơn giản một chút nào. Rồi chúng tôi đi làm những cái công việc cụ thể của giáo hội giao cho cũng thế. Ngồi với các bác lãnh đạo cấp cao á, ví dụ như là chủ tịch, bí thư á, hoặc là phó bí thư thường trực của tỉnh á, hay của huyện á, các bác rất là ủng hộ, nói ủng hộ các thầy hết sức, rồi chỉ đạo hẳn hoi. Nhưng đi xuống cấp dưới, các phòng ban ở dưới, cái hồ sơ để đấy, nhà chùa cứ để đấy, để có khi đến mấy tháng, đến cả năm vẫn chưa giải quyết. Chúng ta thấy. Đây ngay cái chùa Khai Nguyên. Thầy làm hồ sơ thủ tục để xin chuyển đổi đất đai từ năm 2015, 2014, 2015 cho đến nay là mấy năm rồi, đến nay là 6-7 năm rồi, mà thủ tướng đã nói rồi đấy nhá, chủ tịch thành phố 2-3 năm trước cũng đã nói rồi đấy nhá, gọi cả chủ tịch thị xã xuống 2 lần để bảo rồi đấy, bảo thôi lo cho thầy đi, lo cho nhà chùa cho nó xong. Bác chủ tịch thị xã trước cái gọi tôi ra bảo thầy yên tâm, trong vòng chậm nhất là 20 ngày đến 1 tháng nữa là có quyết định cho thầy. 20 ngày, rồi 2 tháng chả thấy đâu. Rồi nửa năm sau, rồi 1 năm sau chả thấy. Rồi 1 năm rưỡi sau, gần 2 năm sau rồi, thế vừa qua ông về hưu mất rồi. Đấy các quý vị. Thế có phải là mình không làm đâu. Mình rất là thiện chí. Đi làm, báo cái gì làm cái đấy. Từ xã cho đến thị xã, báo cái gì làm cái đấy. Mà mình làm đây là làm cho dân, cho nước. Chứ còn ăn ở thì có mấy đâu các quý vị. Đến xem. Cái phòng tôi chỉ có mấy mét vuông thôi mà. Mọi người cứ nghĩ rằng là tôi xây chùa to Phật lớn như thế này là tôi ăn ở sang trọng lắm, xa hoa lắm, lộng lẫy lắm. Đó. Nhưng vừa qua đây mấy chú ở bên Học viện An ninh, mấy chú giảng viên Học viện An ninh lên thăm tôi. Thế ở dưới nó nóng, thì cho lên tầng 2 để ngồi uống nước. Thì tầng 2 ba gian giữa này là cái thất, thầy thờ để thờ Phật để tụng kinh. Còn một gian để tiếp khách, một gian thì thầy ở. Thầy uống lên nước lên trên này thì chú bảo là ô thôi chỗ này thầy thờ Phật rồi, con tưởng là thầy ở hết cả cái tầng trên này. Tôi bảo không, chỗ thờ Phật chứ, tôi chỉ ở một cái phòng nhỏ nhỏ bên kia thôi. Thế là chú bảo là con có ra xem được không, ngó được không. Bảo được, có sao đâu. Sang chú bảo ô sao thầy ở đơn giản thế này thôi á. Và vâng, thế này là tốt lắm rồi. Chúng tôi có cái chỗ ăn, chỗ nghỉ mà tu tập như thế này là tốt lắm rồi. Thế chú ấy bảo là con không ngờ là trong phòng thầy là chỉ có một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn học, một cái kệ đầu bàn thế thôi. Con cứ nghĩ rằng trong phòng của thầy là hoành tráng lắm. Nhìn thấy thầy làm cơ ngơi như thế, xây 7-8 ngôi chùa như thế, cơ ngơi như vậy, con cứ nghĩ là thầy giống một số các thầy khác là phòng xá là phải trang hoàng như là phòng công chúa. Chú ấy nói trêu như thế. Tôi bảo đấy, phòng công chúa đấy. Chú muốn ở lên mà ở. Đấy. Chào anh em an ninh, vào tận luôn, xem luôn, không có, lại bảo là đấy, chắc là cái ông Sư Thịnh này là ông xây chùa to Phật lớn như thế. À, mở mang xây dựng 7-8 ngôi chùa như thế là ông ấy gì? Ông ấy gọi là chỗ ăn ở của ông ấy chắc phải sướng hơn ông vua. Ăn thì ngày 2 bữa cơm chay. Ở thì đấy, một cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn vi tính và một cái kệ đầu giường. Hết. Chả có cái gì nữa cả. Tôi thì không thích trang trí diêm dúa cái nơi phòng xá ở cho cá nhân mình. Lành mưa kín gió ở được thế này là tốt lắm rồi. Còn cái nơi thờ Phật á, thì để cúng dường tam bảo, để tạo phúc á, cho muôn dân, để cho bách gia chăm họ, họ nhìn thấy á, tranh ảnh tượng Phật, nhìn thấy cái chùa chiền á, cái nơi thờ phụng á, được trang nghiêm tố hảo, để họ phát khởi cái lòng tín kính. Đây nó là phương tiện đó các quý vị. Nếu mà đối với bậc chân tu đã giác ngộ rồi á, thì nơi nào chả là Tây Phương Cực Lạc. Ngoài nghĩa địa cũng là Tây Phương Cực Lạc. Ở trong, xin lỗi các vị, ở trong nhà vệ sinh cũng là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng đấy là bậc chân tu, bậc đã giác ngộ, bậc đã đắc đạo. Thì Tây Phương Cực Lạc là cõi này chính là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng đối với chúng sinh phàm phu, nó còn chấp tướng, chấp ngã. Nếu chúng ta bây giờ đến một ngôi chùa lụp xà lụp sụp, nó đâu có đến. Đây là thực sự đấy các quý vị. 7-8 ngôi chùa của tôi chủ trì trong năm. Thì chùa Vân Gia là cái ngôi chùa cũng rất là cổ kính, nhưng mà nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Mấy năm trước cũng tổ chức một cái lễ hội hoa ở đó, trang trí rất là trang nghiêm đẹp đẽ, ở ngay cửa đền Và đi xuống có 300-400 mét thôi. Trang trí rất là đẹp, trang trí từ cửa đền Và trở vào. Nhưng chúng ta biết rồi, nhất định không có người đến. Chỉ có Phật tử mình đến, họ đi đền Và ngay đấy, nhưng họ không vào chùa. Vì sao? Chùa nó bé tí tí, không đến. Nó chỉ là trang trí chùa chiền, nhưng nó không có cái không gian thoáng rộng để cho người ta lễ Phật xong người ta ra tham quan vãng cảnh, quay phim chụp ảnh và giải trí ngồi chơi, người ta không đến. Người ta đi lễ đền Và hàng vạn người một ngày ở đấy, nhưng mà trong chùa chỉ được khoảng 100-200 người là cùng đó. Nhưng mà toàn là Phật tử nhà mình đến, còn thập phương họ chả vào. Hay ngày như chùa Văn Lai, họ đi qua lên đền Trung, đền Thượng, lên đền Bác, lên chùa Tản Viên ấy. Họ đi qua ngay trước cửa chùa, họ không có vào đâu. Vì chùa gì, nó cũng chỉ bé bé xinh xinh thôi, lại còn chưa xây được chùa nữa, còn mới là cái nhà tạm để thờ Phật tạm, để cho Phật tử và nhân dân tụng kinh thôi. Cho nên họ có vào đâu, không vào. Rồi chùa Quất Lâm, chúng tôi làm nên đó mấy năm nay, về làm cũng đầu tư, kêu gọi Phật tử đầu tư xây dựng thì cũng khá là nhiều đấy, nhưng mà vẫn là cái chùa tạm, nó cổ từ ngày xưa, nó gần đổ rồi, nhưng mà chùa di tích cho nên vẫn chưa làm lại được. Đó. Dựng tạm cái nhà tôn nó để sinh hoạt là cái nơi tu tập, xây cái nhà thờ tổ thì được thôi, mới được cái nhà thờ tổ là đàng hoàng thôi. Đa số là phải mở mang đất cát, vì đất cát về đó nó có 600 mét. Vì vậy bây giờ phải mở mang nó ra mới có cái đất để vào, có đường để đi, có đất để vào. Nhưng mà các vị biết, nó chỉ được mấy ngày Tết thôi, chỉ được đến mùng 3, mùng 4 Tết là cũng hết, chả có ai đến nữa. Cho nên chúng sinh mà, các cụ ngày xưa nói rồi, tùy chúng sinh tâm mà chư Phật Bồ Tát là phát nguyện để làm phương tiện để cứu độ. Nay chúng tôi thì thực sự chưa phải là Phật Bồ Tát, Nhưng mà nhìn cái việc làm của các bậc tiên hiền cổ đức, chư Phật Bồ Tát đó, xưa kia được ghi lại ở trong sử sách, thì thấy rằng chúng sinh khi nó còn mê mờ, nó còn bám chấp vào mắt thấy tay nghe, thì cũng phải có cái phương tiện để cho mọi người họ đến chùa họ hoan hỷ vậy. Cái thứ nhất là nơi thờ phụng là phải được trang nghiêm, phải được tố hảo, phải được bắt mắt. Đấy, thì tín đồ Phật tử, nhân dân thập phương họ đến họ mới cung kính, mới thực sự là phát tâm thiện lành. Cho nên chùa Khai Nguyên mấy năm nay cứ làm cái lễ hội Hoa Xuân, lễ hội Vu Lan đó, các vị biết, nam thanh nữ tú, nhiều thanh niên là xăm sổ đầy mình, thậm chí là đến chùa nó còn vanh cái áo nó lên để cho mọi người nhìn đấy, thì xăm sổ cả trước cả sau, cả trái cả phải, cả mặt cả chân tay để cho mọi người xem. Nhưng các vị biết không, xăm sổ như thế nhưng vào chùa đối trước tam bảo Phật tượng đứng rất trang nghiêm, hai tay chắp trước ngực như thế, một bông hoa sen chuẩn bị nở để xá Phật lễ Phật, nhìn rất là cảm động, thực sự nhìn rất là cảm động. Mấy năm trước có một gia đình, nhà cũng gần ngay đây, ngay địa bàn thị xã Sơn Tây này thôi, có một gia đình sang đây xin với tôi là cho cháu nó sang nó làm công quả vài hôm. Tôi nhìn thấy cái mặt mình cũng e ngại, các vị biết không? Mặt thì hầm 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 hầm, nhìn này đấy, ngồi trước thầy mà mặt cứ hầm hầm này. Người thân nó sang và xin thầy cho cháu nó sang chấp tác vài hôm mà mình cũng thấy là ái ngại. Tôi thì không sợ, sợ thì tôi không sợ, nhưng mà mình cũng ái ngại, sợ rằng cũng ái ngại là vị này nhìn như thế này không biết nó có ở được không, ở đây nó có theo được cái công việc của nhà chùa không, hay là nó là phá bính ở đây, nó quậy ở đây thì chết. Cũng có nhiều chùa xảy ra cái chuyện như thế rồi, mình cũng thấy ngại. Thế tôi mới hỏi rằng, thế chú muốn sang hay là gia đình bắt sang? Chú ấy bảo cả hai. Có nghĩa là vừa gia đình bắt sang, vừa mình cũng muốn sang. Thế hỏi làm sao thì hóa ra gì? Vừa đi tù về. Đầu gấu. Nổi tiếng ở cái đất thị xã Sơn Tây này. Đánh nhau, chém nhau. Mỗi lần chưa giết chết người thôi. Lại nghiện cả ma túy nữa. Ôi giời, các vị nghĩ xem. Vừa là đầu gấu, đánh nhau chém nhau, mỗi trưa giết chết người thôi, còn đánh nhau chém nhau thì thường xuyên, mà lại nghiện ma túy nữa, vừa đi tù về. hỏi là thế chú muốn sang hay là gia đình bắt? Cả hai trả lời trống không như thế. Thế tôi bảo, thế thì có muốn ở đây làm công quả không? Nói bảo xem thế nào đó. Đấy. Và trong khi đó gia đình đưa sang đây để xin để cho làm công quả. Thế thì mình lúc đấy biết là những cái trường hợp như này mình mà rắn với họ thì hỏng hết. Thì họ đã làm gì? Họ đã làm đầu gấu về xã hội rồi, người ta sợ gì rắn đâu. Bây giờ mình phải ngọt, thì lại ngọt ngào với họ. Đấy, ngọt ngào bảo thôi thì được rồi, thì cứ ở vài hôm xem thế nào. Nếu ở được thì ở, mà không ở được thì về có sao đâu. Nhưng mà ở trong này á, là cũng có quy định của nhà chùa. Nhà chùa có quy định của nhà chùa. Ở thì cũng không bắt làm gì nhiều đâu. Đấy, chỉ đến giờ lên tụng kinh đi tụng kinh, đến giờ chấp tác đi quét sân chùa thì phát tâm đi quét cho nó hoan hỷ mọi người. Làm cho nó vui thôi, chứ không phải là làm để kiếm tiền. Thế thì mới nhẹ nhàng mới hỏi thế có làm được không? Gật đầu bảo là cái đấy thì được. Đấy. Ở xong vài buổi sau thì thấy lên mặc cái áo dài lên xin là lễ thầy, để lên tụng kinh niệm Phật và nghe cái khóa tu, theo một cái khóa tu của sinh viên 2 ngày. Thế nghe thầy giảng, thấy bắt đầu là xong một cái, xuống một cái là xong cái khóa lễ tụng kinh, mà cái sẵn mặc cái áo dài lên là xin gặp thầy. Thế thầy vừa giảng xuống thầy mệt mệt, thì chú cứ xin gặp đó, thầy hỏi thế có việc gì. Thầy bảo là con cảm ơn thầy, bao nhiêu năm nay con là gì ạ? Con giờ mới nhận ra là con là người sống thừa. Chú bảo là con là người sống thừa. Nay được nghe thầy giảng về Phật Pháp, giảng cho các bạn là sinh viên nghe, con mới ngộ ra là bao nhiêu năm nay con là người sống thừa. Thầy cho con xin sám hối. Từ nay trở đi con hứa, con sẽ sống làm sao để cho làm một con người đích thực. Sống làm sao để con người đích thực. Chúng ta thấy. Mà quả thật là từ đó đến nay là cũng 4-5 năm nay rồi. Nhân dân ở quanh cái vùng này không ai ngờ rằng một cái anh đầu gấu gọi là sẵn sàng vung đao chém người, đánh nhau loạn xạ, lại còn nghiện ma túy và đi tù về nữa. Nhưng bây giờ lại đọc kinh Địa Tạng hàng ngày 3-4 năm nay. Trời nắng 38-40 độ, cứ đến giờ là lên tụng kinh Địa Tạng tại nhà, gõ mõ tụng kinh. Hàng xóm láng giềng ai ai cũng không ngờ rằng giáo lý của Đức Phật lại có thể cảm hóa, lại có thể độ được một chúng sinh cang cường như thế. Cho nên chúng ta mới thấy giáo lý của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật bao trùm lên tất cả chúng sinh. Không phải rằng những con người cang cường khó độ như thế mà không có cơ hội độ thoát đâu, nếu như người đó tự mình giác ngộ. Giống như ở trong bộ sử chúng ta đang học đấy, Thiền sư Đạo Viên bảo với Trần Thái Tông, trong núi vốn không có Phật, Phật ở tại trong thì trong tâm của bệ hạ. Tâm tĩnh lặng mà thường biết đó thì đó chính là Phật. Đấy, cho nên chúng ta thấy chùa chiền xây dựng để làm gì? Để làm phương tiện, để làm cái nơi cho chúng sinh có chỗ quy thú, có chỗ nương tựa và có chỗ phát bồ đề tâm. Từ một người ác, từ một người mê mờ, bất tín nhân quả, báng phá tam bảo, đi ngược lại với cái lối sống, đạo lý của cha ông chúng ta, để họ quay về với cái bản giác, quay về với cái chân tâm, quay về với cái con đường thiện lành, giác ngộ vậy. Cho nên xây chùa để làm gì? Có người cứ nói, có người không biết cứ nói xây chùa to Phật lớn để làm cái gì, khi mà nhân dân còn đang đói kém thế này thế nọ thế kia. Thực sự nhân dân chúng ta bây giờ cũng không phải là đến nỗi đói kém lắm, nó còn chỉ một bộ phận nhỏ nữa thôi. Nhưng cái việc làm từ thiện, nó đạo tràng chúng ta, một mình chùa chúng ta làm từ thiện nó có khi bằng cả cái mấy cái huyện sứ đoài làm từ thiện của Phật giáo rồi. Tức là Phật giáo của mấy huyện sứ đoài cộng lại không bằng chùa chúng ta làm từ thiện hàng năm. Đấy, tôi nói thật, vì hàng năm chúng tôi là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện. Các quận huyện báo cáo lên làm từ thiện bao nhiêu, nhìn thì chúng tôi biết mà. Nghe đọc chúng tôi biết, xem bản báo cáo biết mà. Đó. Chúng ta làm từ thiện rất nhiều, nhưng chúng ta không thì cũng không cần là người ta phải biết tới mình, phải thế này, thế nọ, thế kia. Đạo tràng chúng ta làm rất tốt cái việc đó, và bây giờ chúng ta vẫn đang làm cái việc đó. Và sau này chúng ta cũng vẫn tiếp tục làm những việc đó. Đâu có phải chúng ta không làm đâu. Còn xây dựng tam bảo, cúng Phật, đây là cái phúc gì? Cái phúc vô lậu vô vi. Cái phúc tối thượng để đưa người ta đến con đường giải thoát, đưa chúng sinh đến con đường giác ngộ chân lý. Thế còn tiền tài của cải cho họ thì bao nhiêu mà chẳng hết. Chúng ta cho họ bằng tiền tài của cải vật chất, ăn một thời gian họ hết. Nhưng chúng ta cho họ cái trí tuệ, cho họ cái đức tin, cho họ cái đường lối, suy nghĩ, hành động và sống làm sao cho trở thành một con người hiền lương, thiện lành, tốt đẹp, thì đó mới là cái điều quan trọng nhất các quý vị. Đó. Cho nên chùa chiền đúng với như là cái lời dạy của Đức Phật, đó là chùa chiền chính là gì? Là một cái nơi giáo dục. Giáo dục về đạo đức, giáo dục về nhân cách, giáo dục về cái lối sống lành mạnh cho chúng sinh, cho con người. Thì bây giờ chúng sinh nó thường là thích đắm vào cái gì? Cái tài sắc. Thì chúng ta cũng làm cái phương tiện, xây chùa to Phật lớn để làm gì? Cũng làm cái phương tiện cho mọi người có chỗ để nương tựa mà thôi. Chúng tôi không có bám chấp vào đấy đâu. Chỗ ăn, chỗ ở của chúng tôi cũng đơn giản thôi mà. Các vị không tin thì cứ đến chùa Khai Nguyên. Hôm nào đến thì muốn hỏi, đưa lên cho xem. Kể cả nhà báo. Mấy chú an ninh hôm nào lên vào tận phòng để xem. Mà đột xuất lên xem đấy thì không phải là đột xuất là lên ngồi uống nước. Sau rồi sang đây thấy ba gian nhà thờ mà tôi đang giảng này. Nhà năm gian thì ba gian thờ. Còn một gian tiếp khách, một gian phòng tôi ở. Nó chỉ có khoảng độ tầm 12 mét vuông là cùng thôi. Các vị ở thành phố thì đừng có nói là ở thành phố nhà con 12 mét vuông, con cả nhà ở. Một mình nhà ông 12 mét vuông, ông ở thế là sướng quá gì nữa. Nhưng các vị biết ở đây là cái vùng đất nông thôn. Cái nơi nông thôn nó khác với thành phố chúng ta. Các vị biết không? 100 mét đất nông ở thành phố của các quý vị bằng ở đây cả 10 ha đất ở cái chùa Khai Nguyên này. 100 mét thôi các quý vị. Giá trị bằng cả 10 ha ở đây. Nếu mà trong phố cổ như hàng đào, hàng quạt, hàng buồm, hàng nón, hàng gì đó. Đấy, trong phố cổ như thế, 100 mét thì nó phải bằng gì? Phải bằng 20-30 ha ở cái đất chùa Khai Nguyên này. Giá trị của nó. Cho nên 10 mét ở thành phố các quý vị nó khác. 10 mét các quý vị đã bằng cả 1 ha ở đây rồi. Khác nhau hoàn toàn. Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có người họ nghĩ rằng làm sao mà phải xây chùa chiền để làm cái gì? Sư Phật ngày xưa ở gốc cây cơ mà. Sư bây giờ thì sướng quá, rồi hóa cuồng. Thế này thế nọ thế kia. Chúng ta phải biết rằng mỗi thời nó một khác. Cha ông chúng ta ngày xưa ở cái nhà tranh vách đất. Tại sao bây giờ không ở cái nhà tranh vách đất mà chúng ta cứ xây cái nhà tầng rồi biệt thự, biệt phủ để làm cái gì? Đây là xây các quý vị ở, các quý vị ở có một phòng nữa mà. Nhà có 4 người thì giỏi lắm thì ở đến tầng 2 là cùng thôi. Tầng 1 tiếp khách, ở đến tầng 2 là cùng thôi, thì xây 5, 6, 7 tầng cả cái tòa lâu đài 1000 mét vuông để làm gì? Giỏi lắm, ở đến 200 mét thôi, xây 1000, 2000 mét vuông để làm gì? Đã thế. Như đấy là xây gia đình các vị ở thôi. Còn đây là chùa chiền là của nhân dân. Các cụ ngày xưa thường nói rồi, đất vua chùa làng. Đâu có phải là của ông sư đâu. Ông sư ông xây dựng lên xong ông chết đi lại để lại cho nhân dân, để lại cho thế hệ mai sau. Là cái di tích gì cho quốc gia, cho đất nước, cho Phật giáo sau này. Đâu có phải là cho ông sư đâu. Tuyệt nhiên không phải của ông sư. Không phải là của thầy chùa. Mà đấy thì cái tài sản chung của Tam Bảo. Cái tài sản chung của Phật giáo. Đồng thời cũng là cái tài sản chung của gì? Của quốc gia, của dân tộc, của đất nước chúng ta vậy. Đó. Nó giống như xây công sở của nhà nước ấy. Xây công sở của nhà nước đâu có phải của ông bí thư, ông chủ tịch đâu. Ví dụ công sở ở huyện có phải của đấy là của ông bí thư, chủ tịch huyện đâu. Ông khi ông đang đương chức thì ông ở đấy, ông làm việc. Ông đến tuổi nghỉ hưu thì ông lại bàn giao cho thế hệ công chức tiếp theo. Những người lãnh đạo tiếp theo mình. Chúng tôi đi tu hành cũng thế. xây chùa xây chiền cũng là để lại cho dân tộc, cho đất nước và cho Phật giáo, cho nhân dân. Có cái chỗ ở chúng tôi cũng quay qua có cái phòng thôi, cái phòng chục mét vuông hơn chục mét vuông thôi, cũng đơn giản thôi mà, có gì đâu. Ăn cơm thì ngày hai bữa, hai bữa cơm một bữa cháo, còn nếu không ăn cháo thì tối làm quay mì, thế xong. Mà chúng tôi từ khi xuất gia tới giờ thì ăn chay trường thôi, có gì đâu. Hết rau xào thì rau luộc, rau nấu canh. Cuộc sống nó đơn giản như vậy, đâu có vì cá nhân, vì bản ngã mình cái gì đâu. Đấy, thế mà các vị thấy, đến chúng tôi á, đi làm việc á, xin mỗi cái giấy thôi mà 5-6 năm nay rồi, để quy hoạch chuyển đổi mục đích đất cát và giấy phép xây dựng mà 5-6 năm nay rồi. Mà cứ thỉnh thoảng nó lại bổ cho mình một cái ấy là xây dựng cái trái phép, khổ, gần 100 vị sư Phật tử ở trong chùa. Có chưa đến 12, 13 phòng ở tất cả. Các vị cứ đến mà xem. Hôm trước tôi phải đưa mấy bác ở xã đấy vào xem các cụ kìa. 20 cụ ở có hai cái giường tầng. Mỗi cái giường tầng dài khoảng 5-7 mét. Mỗi bên là 10 cụ. Trời nắng nóng như thế. Mà các cụ ở nhà thì có phải thiếu thốn gì đâu. Người ta vì cầu Phật Pháp. Người ta kính trọng chư Tăng ở đây. Người ta có duyên về đây người ta đến thôi. Chứ còn ở thành phố nhiều chùa mà. Các tỉnh khác cũng có chùa mà tại sao người ta đến, người ta đến đây. Đấy là vì nhân duyên. Vì có duyên với thầy và các sư ở đây. Người ta đến người ta xin tu. Cả đời người ta có cụ ngày xưa là thanh niên sung phong. Năm nay các cụ đã gần 80 tuổi rồi, thanh niên sung phong cả một đời cống hiến tuổi trẻ thanh xuân của mình để bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ các cụ giác ngộ Phật Pháp, các cụ xin đến đây các cụ tụng kinh niệm Phật. Đấy, có phải là người ta cũng ấy đâu. Người ta là con người không biết gì, không ý thức đâu. Người ta rất ý thức. Già nửa cuộc đời cống hiến đấy, cho đảng, cho nhà nước, cho dân tộc. Bây giờ về nhà người ta giác ngộ Phật Pháp, người ta đến chùa, người ta ăn chay tụng kinh niệm Phật, thậm chí là ngủ đất, người ta cũng gì cũng sẵn lòng. Nhưng mà khổ chẳng những ngủ đất một vài hôm thì được. Và bây giờ bảo các cụ ngủ hết năm này qua năm khác như thế làm sao được. Cho nên xin xây cái nhà để cho các cụ có chỗ để ở, các sư có chỗ để ở thì họ lại bảo mình là xây dựng trái phép. Khổ lắm. Đấy. Mà mình như làm đầy đủ các hồ sơ thủ tục, đòi cái gì làm cái đấy, báo cái gì làm cái đấy. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy. Có những người họ ra làm công việc, nhưng mà họ không dám thực sự là vì dân, vì nước. Thực sự không dám. Bảo vì dân, vì nước, thực sự nói với các quý vị, đấy, không dám. Cho nên tôi cứ phải thường nói với mấy bác đi làm việc. Từ năm ngoái đến năm nay, thì mấy lần đi làm việc với mấy tỉnh ở miền núi. Có cả mấy chú, mấy bác, mấy cô ở trên ban tổ chức trung ương đi cùng. Đấy, các chú xuống đừng có giới thiệu các cô, các chú làm người ở trên đấy, trên trung ương. Các chú cứ coi như là các Phật tử đi với các thầy thôi. Đi vào ngày thứ bảy, chủ nhật, các cô, các chú đừng nghỉ mà. Đi để chơi mà thế, đi để cho biết. Đấy, về các vị cứ lắc đầu ngay ngoài, chứ các bảo thế này thì chết. Thế này thì dân làm sao mà còn tin vào chính quyền nữa. Thế tôi vào đấy, cấp dưới của các bác. Chính sách một đảng mà dưới làm một nẻo. Cái ghế thì ai cũng muốn tranh nhau ngồi. Nhưng cái trách nhiệm để lo cho dân, lo cho nước thì còn phải nghe ngóng. Thế nên chúng ta mới thấy vừa qua Thủ tướng mới phải gì? Nói tỉnh nào mà bây giờ mà không giải ngân được đúng tiến độ để làm các công trình lợi ích quốc gia, quốc phòng, các thứ vân vân gì đó mà đem trả lại cái ngân sách cứng của nhà nước ở tỉnh đó phải chịu trách nhiệm. Đấy, bí thư chủ tịch ban thường vụ phải chịu trách nhiệm, các sở ban ngành liên quan trực tiếp phải chịu trách nhiệm. Chúng ta thủ tướng cũng phải nói cái điều đó, vì một số tỉnh sợ, vì thấy là một số các vị ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội á, người thì bị bắt, người thì khởi tố, người thì bị đình chỉ công tác, cho nên sợ không dám làm, sợ không dám làm. Làm lại sợ gì? Sợ mất cái ghế. Mà bảo không dám làm mà nhường ghế cho người khác thì không, nhất định không. Đấy, nó khó thế đấy. Cho nên chúng ta thấy ở đời nó khó thế. Vì vậy mà Trần Thái Tông này, đấy, mặc dù làm vua đấy, nhưng trốn đi tu. Thấy cái cảnh nhiễu nhương ở cuộc sống nó phũ phàng quá, cho nên Trần Thái Tông mới trốn đi tu. Mà đấy là ông chú của mình đấy nhá, em của bố đấy, chứ còn không phải nếu người dưng nước Lã về đấu tranh với nhau nên nó còn khủng khiếp nữa. Đấy, cho nên đi tu nhưng mà đâu có thành đâu. Trần Thủ Độ và quan quân trong triều đình kéo xuống Trần núi Yên Tử, bảo nếu bệ hạ mà không về thì thần sẽ chuyển kinh đô, chuyển kinh thành về nơi này để xây dựng ở đây. Thế là chịu rồi còn gì nữa. Cho nên may sau khi về thì chúng ta thấy là Trần Thái Tông là vượt qua tất cả những cái khó khăn, những cái gian lao chồng chất đấy, bằng cái việc này chăm chỉ học tập để cho tinh thông về văn hóa, kinh tế, chính trị, đối nội, đối ngoại cho nó chắc đã. Chứ không phải là yếm thế suốt ngày say rượu mềm như là hai triều đại vua Lý thứ 6, thứ 7 của nhà Lý hôm qua nói đây đâu. Không phải như Lý Huệ Tông còn suốt ngày rượu chè giả vờ, say sưa giả điên giả khùng đâu. Mà chúng ta thấy Trần Thái Tông đối trước một cái hoàn cảnh khó khăn như thế, ngài lao đầu vào để học tập, rồi tu hành để tu nhân tích đức. Vì vậy mà sau này mới trở thành một cái ông vua sáng của triều đại nhà Trần, giỏi cả về văn, tài về cả võ, gọi là văn võ toàn tài. Đức độ thì thật là gì? Ít nhất cái vị vua ở trong cái lịch sử các triều đại Việt Nam chúng ta có cái đức độ gọi là khoan dung, độ lượng vị tha như thế. Vì sao? Vì vua giác ngộ Phật Pháp, giữ gìn năm giới, bản thân mình thì rất là khắt khe, rất là trang nghiêm, rất là phong độ. Nhưng đối với người thì rất là khoan dung, độ lượng vậy. Có thể nói là đây là một trong những ông vua sáng của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Một trong cái ông vua gọi là có đạo đức và có trí tuệ, cũng như là có cái cách cai trị và hành xử với người dân và các quan lại trong triều đình của mình như là người thân trong nhà vậy. Hay lắm. Đấy, chúng ta thấy bây giờ mà cán bộ bây giờ chúng ta cứ nói là thời phong kiến ngày xưa thế này thế nọ thế kia, nhưng tùy theo các quý vị, thời phong kiến cũng có những con người tốt, còn thời hiện đại chúng ta cũng có những con người xấu. Thời phong kiến ngày xưa có những con người xấu, và thời hiện đại chúng ta bây giờ cũng có những con người tốt. Chúng ta nếu biết thanh lọc, biết học những cái hay, cái tốt của người xưa cũng như người nay để đem áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ trở thành một con người thành tựu về mọi mặt trong cuộc sống này vậy. Còn chúng ta cứ cố chấp cứ cho là người xưa cổ hủ, người xưa là lạc hậu, người xưa là phong kiến, thế này thế khác. Chúng ta không học thì chúng ta đánh tự đánh mất đi cái gốc của mình vậy. Cái truyền thống của cha ông, của dân tộc, cái lối sống tốt đẹp về đạo đức, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta vậy. Đó. Cho nên bây giờ lại nói về An Sinh Vương Trần Liễu, tức là anh ruột của vua Thái Tông. Sau khi, tức là sau 2 tuần kéo quân bao vây thành, tức là khi bị Trần Thủ Độ ép gả vợ cho gì, cho em trai á, Trần Liễu bây giờ tức quá cho nên kéo quân vây thành 2 tuần. Cảm thấy quân mình yếu thế cho nên không chống lại được triều đình. Trần Liễu chờ lúc Thái Tông đi thuyền qua sông Cái. Trần Liễu cải trang làm người đánh cá, đi thuyền độc mộc đến chỗ thuyền ngự xin đầu hàng. Tức là bây giờ sau khi mà Thái Tông đi tu thì Yên Tử và Trần Thủ Độ xuống để ép về thì Thái Tông lúc đó về triều đình rồi. Lúc đó là Trần Thủ Độ sau 14 ngày giao tranh với quân Trần Thủ Độ thì không thắng và bỏ chạy rồi. Biết mình yếu thế bỏ chạy rồi, thua rút chạy rồi. Thì bây giờ thì không biết làm cái gì, sợ là về mà xin đầu hàng thì sợ Trần Thủ Độ là không tha, chú lại giết chết, em mày thì cũng giết chết, cho nên là không dám công khai về đầu hàng ở trong triều. Thì cứ theo dõi và đợi một hôm thấy, tức là Trần Liễu thấy em mình, tức là vua Trần Thái Tông đi thuyền ngự, chắc là đi qua sông Tô Lịch hay đi chỗ nào đó thì đem không nói rõ, tức là đi thuyền. Thì lúc đó Trần Thủ Độ một mình cải trang là cái người đánh cá và lẻn bơi đến chỗ thuyền rồng của vua Trần Thái Tông để xin đầu hàng. Bây giờ thì Trần Thủ Độ biết được và toan chạy tới rút gươm định chém Trần Liễu, tức là định chém anh của Trần Thái Tông vì cái tội ngày xưa tạo phản mà. Nhưng Thái Tông thì đã lấy thân mình để bảo vệ cho anh là Trần Liễu. Chúng ta thấy không? Chú là Trần Thủ Độ rút gươm định giết chết anh của mình là Trần Liễu vì cái tội khi xưa dám tạo phản. Mà tội tạo phản là cái tội nặng lắm các quý vị. Nhưng mà chúng ta thấy Trần Thái Tông, một vị vua đấy, thực sự là nhân nghĩa, lấy đức để trị dân chứ không lấy hận để trị dân, không lấy sân hận để trị dân mà lấy đức độ để trị dân. Thế cho nên chúng ta thấy Trần Thủ Độ vung đao muốn chém cái đứa cháu phản loạn trước đây là Trần Liễu, nhưng vua Thái Tông đã lấy thân mình để che và Trần Thủ Độ thì không dám chém nữa, dừng đao lại. Thì Thái Tông mới xin với Trần Thủ Độ là xin tha cho gì, cho anh mình. Vì cái lỗi này cũng không phải hoàn toàn do anh mình, mà lỗi này cũng là do gì ạ? Do cả cháu nữa, do cả chấm nữa. Do cả chấm nữa tức là gì? Do chấm gì lấy vợ của anh cho nên anh mới tức, anh mới nhất thời như thế thôi. Chứ còn từ trước đến nay là anh em vẫn yêu thương nhau mà. Đó. Cho nên Trần Thủ Độ thấy Trần Thái Tông tha thiết khẩn khoản xin cho như thế, lại lấy cả thân mình để che đao của Trần Thủ Độ cho như thế, cho nên là Trần Thủ Độ là cũng gì cũng tha cho. Rồi Trần Thái Tông còn cấp cho Trần Liễu đất thực ấp ở Yên Phụ. Yên Phụ tức là ở bên chỗ Hà Nội bây giờ, chỗ đây Yên Phụ bây giờ. Cái đất Yên Phụ ở đây là thuộc Yên Dưỡng, Yên Sinh, Yên Hưng và Yên Bang, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đấy, xin lỗi. Yên Phụ ở đây là Yên Phụ ngày xưa chứ không phải Yên Phụ bây giờ. Nay đã thuộc tỉnh Quảng Ninh. Đấy, cấp cả cái đất Thái ấp đó thì để tôi tích tỉnh Quảng Ninh bây giờ để cho anh mình là Trần Liễu. Ngoài ra còn phong cho Trần Liễu chức gì An Sinh Vương, và từ đó là gọi là An Sinh Vương Trần Liễu, và anh em bắt đầu gì ạ, hòa thuận từ đây. Chúng ta thấy anh em bắt đầu hòa thuận từ đây, và chúng ta thấy cái về mặt đạo đức và lối sống giữa anh em con cháu của dòng họ Trần, chúng ta thấy bắt đầu từ đây những cái hiềm khích ấy, dần dần được cởi bỏ. Đầu tiên là sự cởi bỏ hiềm khích giữa hai anh em, đó là Trần Liễu và Trần Thái Tông, tức là Đức Vua Trần Thái Tông với là anh của mình là An Sinh Vương Trần Liễu. Từ đây mà chúng ta biết An Sinh Vương Trần Liễu là bố của gì ạ, của Trần Hưng Đạo. Đó. Nếu mà ngày xưa mà Trần Thái Tông mà giết An Sinh Vương Trần Liễu, tức là giết bố của Trần Hưng Đạo á, thì chắc chắn rằng đất nước của chúng ta cũng không sẽ biết đi, sẽ biết không biết sẽ đi về đâu. Chúng ta biết là Trần Hưng Đạo tức Trần Quốc Tuấn đó, là một người một viên tướng là gì? Đại tài. Nói đến ngài thì chúng ta ai cũng biết rồi. Đại tài. Một trong 10 vị tướng tài nhất mọi thời đại ở trên trái đất này. Chúng ta thấy một viên tướng tài về một trong 10 viên tướng tài mọi thời đại ở trên trái đất này. Nếu mà khi đó mà Trần Thái Tông mà vung đao để Trần Thủ Độ vung đao chém chết bố của mình, thì chúng ta biết là Trần Quốc Tuấn sẽ làm thế nào. Cái hận giết cha là cái hận này làm sao mà có thể tha được các quý vị. Kể cả đối với Trần Hưng Đạo Trần Thái Tông là chú thật, nhưng mà chú mà giết bố tôi thì tôi cũng không tha cho chú. Đó là quy luật ngày xưa gọi là nợ máu phải trả bằng máu rồi. Những người ngoài đời như thế. Nhưng chúng ta thấy lấy cái đức nhân từ, lấy ân để trả oán, thì oán kia liền tiêu. Đó đúng như trong kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy vậy. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó chửi tôi, giết tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận ấy thì không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó chém tôi, giết tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Chúng ta thấy hay không? Đức Phật đã dạy từ trên 2.500 năm trước rồi. Cho nên Trần Thái Tông đúng là một ông vua Phật tử, có thể nói là giác ngộ rất là sâu, rất là thâm sâu, rất là uyên áo ở trong nhà Phật. Cho nên chúng ta thấy lấy ân để trả oán. Như người khác thì để Trần Thủ Độ cho một đao là gì? Anh mình chết đi rồi là xong. Nhưng không, đâu có phải xong đâu. Đối với Trần Thái Tông nhìn thấy gì? Nhân quả, vay trả trả vay. Bây giờ Trần Liễu một thân một mình ở trên thuyền của mình rồi, cờ suy dập trời gươm đao giáo mác, quân lính đầy bên cạnh lại có cả Trần Thủ Độ ở đó nữa rồi. Trần Liễu có cánh cũng không thể bay. Nhưng chúng ta thấy cách hành xử của Trần Thái Tông, lấy dao, lấy thân mình để che một đao cho anh mình. Cái này là cái gì mà chúng ta thấy An Sinh Vương Trần Liễu sau này nhớ đến suốt đời, và dạy con cái của mình là phải gì ạ, phải trung thành với gì, với Tổ quốc, phải trung thành với vua, phải trung thành với Tổ quốc. Chúng ta thấy. Cho nên sau này Trần Quốc Tuấn, chúng ta thấy khi mà nói thử lòng con của mình, mấy đứa con của mình xem có đứa nào nó tham lam và nó muốn tạo phản vì cái danh lợi, vì cái ngai vàng mà nó gì, nó muốn khởi lòng tham hay không. Cho nên khi đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ hai rồi, lần thứ ba chứ, đánh tan quân giặc Nguyên Mông lần thứ ba rồi á, thì khi đó Trần Quốc Tuấn mới nói với mấy đứa con của mình và mấy đại thần của mình, mấy viên đại tướng dưới trướng của mình là trong một cái buổi chắc là họp gia đình thôi. Trần Quốc Tuấn mới nói với con lớn của mình là Trần Quốc Tảng. Trần Quốc Tảng khác và Trần Quốc Toản khác nhé. Trần Quốc Toản là bóp nát quả cam ấy, là em. Còn Trần Quốc Tảng ấy, là con lớn. Ngày xưa thầy cứ nhầm cái đó. Sau này nghiên cứu kỹ mới thấy là Trần Quốc Tảng mới là con lớn. Tảng tức là tảng đá. Tảng là tảng đá. Nó nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu. Còn Toản ấy, là một vị anh hùng ấy, mới mười mấy tuổi, 16 tuổi sao? 15, 16 tuổi, mười mấy tuổi đấy. Bóp nát quả cam để xin đi ra trận. Ngày xưa có học trong cấp 2 gì phải. Đó. Bóp nát quả cam. Câu chuyện bóp nát quả cam của Trần Quốc Toản. Sau này lần đánh Nguyên Mông lần thứ 3 vì Trần Quốc Toản ấy, anh Dũng hy sinh ở trên sông Tô Lịch. Trên giữ thành Hà Nội mà anh Dũng hy sinh. Đấy chúng ta thấy Trần Quốc Tảng nói với cha mình ấy, là đại ý là muốn ấy, thiên hạ bây giờ chỉ có cha là cái người mà xứng đáng là vua nhất. Sau 3 lần lập chiến công đánh tan quân giặc Nguyên Mông thì cha là xứng đáng nhất. Mới khởi ý như thế rồi cha đấy thì chửi mắng cho nên thân và từ mặt đó. Đấy chúng ta thấy đâu phải đơn giản. Đấy là gì? Chính vì An Sinh Vương Trần Liễu đã dạy cho con của mình, con cái của mình chính là Trần Quốc Tuấn phải trung thành với quốc gia, với dân tộc và đặc biệt phải trung thành với vua. Vì vua thì ngoài đời thì là anh em, là em của bố tức là chú của con. Trong triều thì là bậc quân thần, vua tôi có trên có dưới. Lại còn gì ạ? Lại còn cứu mạng gì ạ? Cứu mạng cha nữa. Cho nên các con sau này là phải trung thành tuyệt đối với vua, trung thành tuyệt đối với quốc gia, với dân tộc. Chúng ta thấy đây là cũng cái là cái văn hóa, cái lối sống gọi là đạo đức lành mạnh của vua tôi ở nhà Trần vậy. Đoàn kết như thế. Có lỗi thì gì? Biết bỏ qua cho nhau. Chúng ta biết các cụ ngày xưa nói săn sát như bát úp. Cái bát úp ở trong trạn nó còn xô nhau, nó còn vỡ cơ mà các quý vị. Con chuột nó chạy qua hoặc tự nhiên nó còn xô nhau vỡ cơ mà. Các cụ mới nói săn sát như bát úp. Huống chi là con người chúng ta sống với nhau. Anh em đi chăng nữa hay là thân thiết đến đâu đi chăng nữa cũng có lúc hục hạc với nhau. Kể cả vợ chồng, bố mẹ, con cái cũng hục hạc với nhau cơ mà. Nhưng mà xong rồi lại thôi, thế thôi. Quan trọng nhất xong là thôi, xong là biết buông hết, lại sống lại bình thường. Đó mới là cái điều quan trọng giữa con người với con người chúng ta. Nó khác giữa con người và con thú là như thế. Nếu chúng ta mà không biết buông đi những hận thù mà nhìn để nhìn về tương lai, chúng ta khác gì con thú đâu. Còn nếu chúng ta biết buông đi những hận thù để nhìn về tương lai thì tốt hơn, thì chúng ta mới đích thực là con người. Cái người nó nhiều hơn cái con là như thế. Còn cái thú nó nhiều hơn thì đương nhiên là hỏng rồi. Thì chúng ta đâu phải là con người nữa. Đấy. Chúng ta thấy đây cũng là một cái hành động của Trần Thái Tông mà khiến cho cả triều đại nhà Trần sau này đoàn kết nội bộ trong dòng tộc nhà Trần đoàn kết với nhau. Vì cái sự đoàn kết đó cho nên chúng ta thấy nhân dân cũng hòa mục vui theo, cũng hưởng ứng đi theo. Cho nên chúng ta thấy trong triều ngoài nội đoàn kết với nhau thì mới có 3 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông các vậy. Đó. Chúng ta thấy sau lần gặp thiền sư Đạo Viên ở núi Yên Tử, Trần Thái Tông bắt đầu chuyên tâm tu tập theo Phật giáo. Vua thường thỉnh các thiền sư như thiền sư Đạo Viên ở núi Yên Tử, thiền sư Ứng Thuận, thiền sư Tức Lự và thiền sư Đại Đăng ở kinh thành Thăng Long cùng các vị tăng thống là Đức Thành và Thiên Phong vào cung giảng đạo. tức là hai đời tăng thống là Đức Thành và Thiên Phong, cũng như là thầy của mình là Thiện Duyên Đạo Viên Yên Tử, Pháp Sư Ứng Thuận, Pháp Sư Tức Lự, Pháp Sư Đại Đăng, đều đi vào kinh thành Thăng Long để thuyết pháp và thường là giáo hóa. Ngoài vua ra còn cho các hoàng tử, công chúa, cung tần, mỹ nữ và các đại thần, ai muốn học Phật Pháp thì đều có thể được học vậy. Theo sách Đại Đăng, theo sách, xin lỗi, sách Thánh Đăng Lục, theo sách Thánh Đăng Lục có viết rằng, thì nói đầy đủ là sách Thánh Đăng Ngữ Lục, Thánh Đăng Lục là gọi tắt, đầy đủ là gọi Thánh Đăng Ngữ Lục, tức là những lời viết, những lời dạy của các bậc Thánh Đăng vậy, Thánh Đăng Ngữ Lục, chứ Đăng ở đây có nghĩa là đèn. Theo sách Thánh Đăng Ngữ Lục viết, Thái Tông đọc kinh Kim Cương đến câu, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm thì ngộ đạo. Vậy chúng ta thấy, như vậy là gì? Là vua Trần Thái Tông đã giác ngộ giáo lý Phật Đà. Giáo ngộ bằng kinh Kim Cương đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Giống như là Lục Tổ Huệ Năng. Trước đây, mấy trăm năm trước, cũng do nghe thấy cái câu kinh Kim Cương của cái ông chủ nhà, mình đi bán củi cho ông chủ nhà đọc ở trong nhà, cửa sổ đi qua, Lục Tổ Huệ Năng gánh củi đi qua cửa sổ, nghe ông chủ nhà đọc kinh đến cái kinh Kim Cương, cũng đến cái câu này, đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm này, mà Lục Tổ Huệ Năng ngộ đã. Nay Đức vua Trần Thái Tông của chúng ta cũng luôn là đọc tụng kinh Kim Cương, đọc đến cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm thì cũng ngộ đạo. Sau đó thì khoảng vào năm 1247 đến 1252, Trần Thái Tông trước tác bộ Thiền Tông Chỉ Nam Ca, tức là viết về một cái bài, cái bộ sách gọi là Thiền Tông Chỉ Nam Ca, tức là bài ca về yếu chỉ của Thiền Tông, vì ngài đã giác ngộ cái tâm tông của Phật mà đọc kinh Kim Cương đến câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, cho nên ngài hoát nhiên đã đại ngộ. Vì vậy mà sau này ngài trong vòng mấy năm, từ năm 1247 đến năm 1252, ngài có viết cái bộ là Thiền Tông Chỉ Nam Ca, tức là bài ca về yếu chỉ Thiền Tông, để nói lên cái sự chứng ngộ của mình. Thiền sư Đạo Viên khi đọc được tác phẩm này đã nhận xét, tức là thầy của Trần Thái Tông ở núi Yên Tử đó, khi đọc được cái bài Thiền Tông Chỉ Nam Ca đó, thầy Đạo Viên nhận xét như thế này: tâm của chư Phật ở cả trong này. Tức là sao? Tức là nói là, ý nói là Thiền sư, ý nói là Đức vua Trần Thái Tông là gì? Là ngộ gì? Ngộ ngang với các Đức Phật vậy. Cái sở ngộ của Trần Thái Tông là ngộ ngang với các Đức Phật vậy. Cho nên Thiền sư Đạo Viên mới nói tâm của chư Phật là gì? Ở hết trong này. Tức là những cái lời mà Trần Thái Tông viết ra ở trong bộ sách Thiền Tông Chỉ Nam Ca là hợp với tâm tông của mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật tu chứng cũng chỉ ở trong cái tâm ấy mà thôi. Nay Trần Thái Tông ngộ, cũng ngộ được cái tâm ấy. Cho nên có một vài nhà nghiên cứu, một vài quý thầy mới nói rằng Trần Thái Tông chính là chư Phật Bồ Tát Tái Lai. Tôi nghĩ là nói vậy cũng không ngoa, nói vậy cũng không sai vậy. Không chỉ Trần Thái Tông mà đảm bảo với các quý vị, ba đời vua triều đại nhà Trần, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đều là những vị gì? Giác ngộ Phật Pháp. Trần Thánh Tông sau này còn biết trước ngày giờ tự to tự tại mà ra đi. Khi ngài ngồi, trước khi ngài ngồi úp mặt vào tường để ngài viên tịch, là cả cái bức tường gì hiện lên cái ánh quang minh sáng chói, và chư Phật hiện ra ở trên bức tường ấy. đấy, các ngài thị hiện biểu diễn cho chúng ta đấy, làm vua nhưng vẫn không đắm nhiễm vào cái pháp của thế gian, lo cho thế gian được bình yên, được cơm no ấm, được quốc thái dân an, mà lại còn lo tu cả cho bản thân mình nữa. Chúng ta thấy làm vua khó đấy, đâu phải chuyện đùa. Tại vậy mà các ngài làm vua thì tròn bổn phận của người làm vua, chứ không tu tập mà, học giáo lý của Đức Phật mà bỏ quên á, bỏ bê triều chính đâu. Không, việc triều chính á, vẫn á, đảm bảo một cách xuất sắc, lãnh đạo nhân dân á, đánh tan á, quân giặc Nguyên Mông, tự mình á, đi ra sa trường đánh giặc, lúc cần á, cầm đao đánh giặc, cầm gươm đánh giặc, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ á, tất đất ngọn cỏ của quê hương đất nước. Các ngài á, không từ nan, đánh xong giặc rồi á, về làm thái thượng hoàng á, mấy năm để cho con của mình á, nó có kinh nghiệm trong vấn đề trị quốc một cái. Các ngài á, lui vào để tu hành, kể cả từ Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông cho đến Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông thì còn xuất gia thành Phật, thành tổ của Việt Nam chúng ta, thành Phật, thành tổ sư, thành ông vua Phật của Việt Nam của chúng ta nữa. Đối với Việt Nam chúng ta, Trần Nhân Tông như là một ông vua Phật, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chứ có phải là tổ Trần Nhân Tông đâu, mà là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cái danh hiệu á, Phật ấy chỉ có được chỉ cho mỗi gì Đức Trần Nhân Tông sau khi xuất gia ngộ đạo mà thôi. Còn Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông chưa được gọi là Phật. Nhưng tôi nghĩ rằng các ngài cũng là chư Phật Bồ Tát tái thế thôi. Nhưng một số các nhà học giả và các nhà nghiên cứu, một số quý thầy sau khi đọc những cái tác phẩm của Trần Thái Tông và Trần Nhân Tông, các vị ấy đánh giá như vậy, cho lệ bình như vậy, tôi nghĩ là cũng không ngoa, mà tôi nghĩ là cũng là hợp lý thôi. Vì hàng phàm phu tục tử đâu có thể làm được những cái việc lớn như thế, làm những việc lớn của thế tục rồi xong phủi một cái, các ngài gì, các ngài tu tập thảnh thơi nhập niết bàn một cái gì an nhiên tự tại như thế, đâu phải dễ đâu. Đó, cho nên chúng ta mới thấy là khi đọc được cái tác phẩm của đệ tử của mình chính là vua Trần Thái Tông đó, lúc đó là quốc sư Đạo Viên, lúc đó lên làm quốc sư rồi, mới nói là gì? Nhận xét là gì, tâm của chư Phật đó, ở cả ở trong trong này, tức là ở cả trong cái quyển sách này, và khuyến khích nhà vua thì nên lưu hành rộng rãi trong nhân gian. Ngoài ra Thái Tông còn cho dựng chùa Tư Phúc ở trong nội đô Thăng Long, tại trong kinh thành Thăng Long á, để làm nơi giảng dạy Phật pháp cho các đại thần và vương tôn công tử. Đó, chúng ta thấy ở sách Thánh Đăng Lục còn kể rằng hàng ngày vua cúng dường trai tăng hơn 500 vị. Đấy, chúng ta thấy làm vua rồi mà còn đích chân chỉ đạo, và có hôm nó tự tay mình đến xớt bát để, tức là đến dâng cơm để cúng dường trai tăng 500 vị, hơn 500 vị. Mỗi một ngày cúng dường 500 đến hơn 500 vị tăng. Rồi thỉnh tam sư thất chứng đổ cho hơn 30 người xuất gia trong chùa ấy. Tức là Trần Thái Tông còn thỉnh tam sư, tức là ba vị thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma và thầy A Xà Lê, và bảy thầy tôn chứng để truyền giới độ cho hơn 30 vị sư ở trong chùa Ứng Chân ấy, tu tập trong chùa Ứng Chân ấy. Chúng ta thấy đây là một công đức, cái việc làm vì đời vì đạo, gọi là chẳng thể nghĩ bàn được của đức vua Trần Thái Tông vậy. Đó, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần vậy. Mở ra một cái mốc sử vàng son rực rỡ của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Có thể nói Trần Thái Tông đích thực là một bậc minh quân xưa nay của đất nước ta. Đấy, các nhà sử học có nhận xét như vậy. Cả việc đời lẫn việc đạo, vua đều làm được một cách gì đầy đủ và trọn vẹn. Ít có vị vua nào làm được vậy. Tính đến từ xưa đến nay thì đúng là ngài là khi mà chưa có Trần Nhân Tông thì, và Trần Thánh Tông thì đúng chưa có ai làm được như vậy vậy. Đấy. Đối với việc nước, vua rất chú trọng tới việc xây dựng quân đội thiện chiến.
gồm cấm quân và các quân và quân ở các bộ, ở các lộ, quân ở các lộ, tức là quân ở trong quân của triều đình quản lý này, với lại quân ở các địa phương đấy này, ở các lộ đây, tức là các địa phương, các tỉnh, các huyện đó. Đấy, mình bây giờ gọi là bộ chỉ huy quân sự tỉnh hoặc là ban chỉ huy quân sự huyện đó. Đấy, bộ đội quân của triều đình nhà Trần lúc bấy giờ do Trần Thái Tông ấy, làm vua xây dựng quân đội một cách là lớn mạnh như thế thì mới có thể chống được quân Nguyên sau này. Thì tôi nghĩ rằng nhà Trần đã biết trước điều đó. Nếu không chuẩn bị xây dựng đất nước hùng mạnh, quân đội thiện chiến thì không thể nào mà giữ được đất nước. Vì chúng ta biết là Thành Cát Tư Hãn lúc đó nổi lên ở Thảo Nguyên, Mông Cổ. Và chinh chiến vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn thì đi sang đến nửa đến già nửa châu Âu, đánh đến một phần ba lãnh thổ của Nga, lấy được toàn lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn, thành lập lên một cái đế chế Nguyên Mông. Một trong những cái đế chế là lớn mạnh nhất trong gì? Trong lịch sử loài người. Nhưng ba lần gì? Kéo quân xuống đất nước Việt Nam nhỏ bé của chúng ta, ba lần đều gì? Đều phải chịu thua một cách đau đớn mà kéo quân, kéo tàn quân đã chạy về nước. Chúng ta thấy không? Đấy, mà đến ba đời vua, bố quan ông cháu Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông đánh tan ba lần quân giặc Nguyên Mông. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên các nhà nghiên cứu và một số các thầy nói rằng ba vị vua đầu đời nhà Trần đấy chắc chắn không phải là người phàm. Đây ít nhất cũng phải là thiên tử giáng thế, hoặc là chư Phật Bồ Tát tái lai để cứu độ nhân dân ở Việt Nam chúng ta. Quả thật những cái lời nói ấy thì cũng không hề sai ngoa vậy. Nếu chúng ta có thần thông, chúng ta sẽ nhìn thấy được là quả thật không sai ngoa vậy. Biết được kiếp trước của các ngài, chúng ta sẽ thấy được quả thật không hề sai ngoa vậy. Cho nên tuy ý làm vua ở việc đối việc đời thì đấy, thành lập được các quân đội từ cấp trung ương cho đến gì cấp lộ, tức là gì cấp huyện, mình nói nôm na là bây giờ ban chỉ huy quân sự huyện, tỉnh thì gọi là bộ chỉ huy gọi là gì, gọi là ban chỉ huy quân sự tỉnh. Đấy, chúng ta thấy quân đội thì xây dựng quân đội vững mạnh, rồi mở mang phát triển kinh tế để đảm bảo cái việc an sinh xã hội cho nhân dân. Vào năm 1239, vua ra lệnh tuyển đinh tráng trong nước để tham gia quân đội. Tuyển đinh tráng tức là tuyển những người con trai khỏe mạnh nhé để tham gia quân đội. Và chia làm ba bậc thượng, trung và hạ. Tháng 2 âm lịch năm 1241, vua tìm người khỏe mạnh và thạo võ nghệ cho gia nhập cấm vệ quân, cho gia nhập cấm vệ quân ở trong kinh thành để bảo vệ hoàng thân cũng thích và bảo vệ nhà vua đó. Mùa xuân năm 1246, Thái Tông lập ra ba cấm vệ là Tứ Thiên, Tứ Thần, Tứ Thánh để bảo vệ nội cung. Tức là ba đội quân là Tứ Thiên, Tứ Thần, Tứ Thánh để bảo vệ ở trong kinh thành, ở trong phần nội bộ kinh thành Thăng Long của nhà Trần. Đối với quân các lộ, vua quy định đinh tráng của hai lộ Long Hưng và Thiên Trường thì gia nhập quân Thiên Thuộc, Thiên Cương và Cương Thánh, Cung Thần. Đinh tráng lộ Hồng, lộ Khoái thì gia nhập quân Tả Hữu, Thánh Dực. Đinh tráng hai lộ Trường Yên, Kiến Sương thì gia nhập quân Thánh Dực và Thần Sách. Đinh tráng các bộ còn lại được cho vào quân cấm vệ hoặc các đoàn đội Trạo Nhi, tức là lính chèo thuyền đó. Trạo Nhi tức là lính chèo thuyền. Ngày xưa đánh nhau, quân lính có đường thủy về lính chèo thuyền, gọi là Trạo Nhi, tức là lính chèo thuyền. Như vậy Trần Thái Tông đã cho xây dựng một lực lượng quân đội đủ lớn mạnh để bảo vệ kinh đô và bảo vệ đất nước. Đấy, chúng ta thấy từ thời ấy là nếu không phải là một vị vua có trách nhiệm với dân tộc, chỉ có học Phật không đâu, ngoài học việc Phật, tu Phật, giác ngộ giáo lý của Đức Phật ra còn lo cho đất nước như thế. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy các cụ ngày xưa nói Phật giáo đồng hành cùng dân tộc là như thế. Đấy, những người làm lãnh đạo bây giờ phải học về lịch sử cho kỹ mới thấy được vì sao Phật giáo lại có công với dân tộc. Vì sao các vị vua hiền, chúa giỏi, tướng tài ngày xưa đều là những Phật tử. Các vị cứ nhìn lại mà xem, đều là những Phật tử, đều là những tín sùng Phật Pháp. Chúng ta thấy Hồ Chủ tịch, tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc kính yêu của chúng ta, cũng có một thời gian xuất gia ở Thái Lan, đã làm sư ở Thái Lan đó. Tất nhiên ngài xuất gia vì hoạt động cách mạng. Nhưng chúng ta biết, cho dù như thế nào chăng nữa, trong một năm, hơn một năm sống ở trong chùa, hàng ngày bưng bát đi khấn thực, và hàng ngày đọc kinh Phật, cũng có thấm vào ở trong gì tâm khảm và cái tâm thức của cụ vậy. Và nếu chúng ta biết, thực sự nếu chúng ta biết, cụ chính là một gì ạ? Một người Phật tử thuần thành vậy. Sau này cụ chính là một người Phật tử thuần thành vậy. Chúng ta có biết cụ ngày ngày đạp xe đi đến chùa để tụng kinh không? Cái này thì chắc chắn mấy người biết. Đó. Ngoài cái việc lãnh đạo đất nước ra, thỉnh thoảng các cụ còn đạp xe đến chùa để tụng kinh, để ngồi thiền, để tu tập. Tất nhiên, tu tập đó cũng chỉ là tụng kinh, đó chỉ là một phần trong gì, trong cái việc lo việc nước của người thôi. Rồi cụ Võ Nguyên Giáp sau này nghỉ hưu, chúng ta biết cụ tu thiền suốt ngày, suốt ngày cụ ngồi thiền. Rồi cụ Lê Khả Phiêu mà cụ vừa mới tịch vừa rồi, vừa mới mất vừa rồi, chúng tôi mấy lần ngồi với cụ, cụ tìm hiểu Phật Pháp và nói Phật Pháp hay lắm các quý vị. Cụ nói Phật Pháp hay lắm. Mà cụ có một câu nói nổi tiếng ở chùa Hang, ở khi cái chùa Hang ở trên Thái Nguyên làm lễ động thổ, cụ phát biểu cái ngày hôm động thổ ở chùa Hang, cụ nói Đảng, nhà nước, chính phủ cho Phật giáo khởi công xây dựng một ngôi chùa, thì Đảng, nhà nước, chính phủ gì bớt xây đi một ngôi nhà tù. Chúng ta thấy hay, câu nói rất nổi tiếng của nguyên tổng bí thư, nguyên cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Mà sau này Phật giáo chúng ta có nhiều những cái bài viết là trích cái lời nói của nguyên cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong cái buổi dự lễ động thổ tại chùa Hang ở Thái Nguyên ngày xưa, mà lúc đó cụ còn là đương kim tổng bí thư. Cụ đi dự mà cụ phát biểu từ khi đương kim tổng bí thư, chứ không phải nói sau này cụ nghỉ rồi cụ mới nói đâu. Lúc đó là đương kim tổng bí thư. Còn kể cả nguyên chủ tịch quốc hội là cụ Nguyễn Văn An, bây giờ các vị ngồi nói chuyện xem, cụ nói chuyện về Phật Pháp hay lắm các quý vị. Cụ nghiên cứu về Phật Pháp sâu lắm các quý vị. Chúng tôi ngồi nói chuyện với cụ 3-4 tiếng đồng hồ mới thấy là gì? Cái kiến thức của mình nhiều cái là mình còn chưa biết, mà cụ đấy thì cụ vẫn nhớ và nói ra vanh vách. Có những cái mình học rồi mình quên, cụ nhắc lại mình mới nhớ. Đấy. Các cụ hơn 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi, hay là hơn 80 tuổi gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà đại khái thì cụ cũng nhiều tuổi rồi. Cụ Nguyễn Văn An, nguyên chủ tịch quốc hội rất nhiều tuổi rồi. Nhưng cụ bây giờ vẫn minh mẫn, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường. Cụ lên chùa chúng ta ở đây, cụ lên chùa đây ăn cơm ở đây rồi. Chúng ta thấy quý hóa lắm. Đấy, những cái con người chúng ta thấy mà họ biết áp dụng giữa cuộc sống đời thường và giáo lý của Đức Phật để dung hòa với nhau, người ta sống tự do tự tại lắm. Tổ chức giao cho việc gì thì làm, không giao cho thì thôi, đến giờ nghỉ thì nghỉ. Chúng ta thấy cụ An bây giờ cụ nghỉ, cụ rất là thảnh thơi, cụ thoải mái. Đến gặp cụ, cụ nói chuyện, toàn nói chuyện về việc đời, việc đạo một cách là rất là thích. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy này, thấy là cái tài của vua Trần Thái Tông vậy. Đấy, hôm nay thì chúng ta học về đến đây, ngày mai nay hết giờ rồi, mai chúng ta học tiếp. Ngày mai chúng ta sẽ học về cái vấn đề xây dựng văn hóa xã hội và kinh tế xã hội, cũng như là cách đối nội và đối ngoại xây dựng triều đình ra làm sao, xây dựng đất nước. Đối nội là xây dựng triều đình, quan lại và hoàng thất làm sao. Đối ngoại là với việc quan hệ với nước ngoài và đánh giặc Nguyên Mông ra làm sao. Ngày mai chúng ta học tiếp. Chúng ta thấy. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.